tánh. Kiến tánh trong bài Tổng Vô Tướng của Lục Tổ mở đầu đã nói: thuyết thông và tâm thông như mặt nhật trong không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm, vân vân. Chữ kiến tánh có nghĩa là ngộ đạo hay giác ngộ. Trong ngộ đạo có chia giải ngộ và chứng ngộ. Giác ngộ có chia phần giác và toàn giác. Chữ kiến tánh này tương ưng với nghĩa giải ngộ và phần giác. Cho nên người kiến tánh chỉ gọi là thiện tri thức hay là tổ. Xong chữ kiến tánh dễ khiến người ta hiểu lầm, bởi mọi người cứ tin nên rằng kiến là thấy bằng mắt, thàm cái gì mắt thấy được đều là đối tượng ngoài mắt, có hình, có tướng. Nếu tánh giác của chính mình mà mắt mình thấy được là không phải của mình nữa, vì đã thuộc về đối tượng. Hơn nữa, mắt chỉ thấy cái có hình tướng, tánh giác không hình tướng làm sao mắt thấy được. Chẳng những thấy mà khởi hiểu tánh mình cũng không được, vì tánh là giác, vì tánh giác là cái năng tri. Nếu bị hiểu thì đã biến thành sở tri. Thế nên các thiền sư khi bị hỏi đến đó liền nói ta không hiểu, và thiền khách khi trả lời chẳng hiểu, các ngài bảo không hiểu là tốt. Vừa giới niệm tìm thấy tánh thì đã cách xa, nên nói tìm thì không gặp, muốn đến thì không thể đến, nên nói thú hướng chân như tổng thị tà, chỉ phải thầm hội khéo nhận ra mà thôi. Ví như con mắt chỉ thấy được cảm mà không thấy được con mắt, muốn biết mình có mắt sáng thì khéo nhận khi trông thấy cảnh, nhân cảnh biết mình có mắt sáng. Như nói kiến sắc minh tâm. Người học đạo mà không kiến tánh là kẻ ở ngoài cổng. Người tu theo Phật mà không được phần giác là kẻ đứng trong đêm đen. Kẻ ở cổng ngoài đứng trong đêm đen thì làm sao thưởng thức được mùi vị của đạo. Nếu có cố gắng tu thì cũng chỉ trong mờ mịt mê tối. Vì thế thiền tông chủ trương kiến tánh khởi tu. Do đó phở xưa các thiền giả phải đi hành trước tham vấn trải 120 năm, bao giờ ngộ đạo mới trụ. Thấy đạo rồi tu hành dụng công ít mà kết quả nhiều. Ngược lại, người chưa thấy đạo tuy dụng công nhiều mà kết quả ít. Chính vì thế sự tu hành có chia ra đốn tiệm. Đốn tức là nhanh, tiệm tức là thứ lớp khác nhau. Đó, bây giờ tôi giải thích về cái đoạn kiến tánh này để cho quý vị khỏi có lầm lẫn. Bởi vì thiền tông thì chủ trương kiến tánh khởi tu. Tại sao cái chủ trương lạ như vậy? Thì đây tôi dẫn cho quý vị thấy cái ý thiền tâm kể từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ sang truyền thiền ở Trung Hoa, mà vị ngộ thiền đời thứ 6 ở Trung Hoa đó là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ nổi tiếng nhất ở Trung Hoa sau này. Thì ngài có một bài tụng vô tướng, mở đầu bài tụng đó ngài nói rằng: thuyết thâm và tâm thâm như mặt nhật trong không. Nói là thuyết thâm, chữ thuyết đây là ngôn thuyết hay là kinh giáo. Về kinh giáo mình thông suốt, và tâm thông, chữ tâm đây tức là chỉ cho thiền. Người mà trong tâm cũng thông, ngoài miệng cũng thông thì đó là rất quý, cũng như mặt nhật ở trong hư không vậy. Hay là nói cái khác, người mà ngộ được lý thiền và thâm nhập được lý kinh, đó, hai cái đó đều thông suốt, thì người đó cũng như mặt trời ở trong hư không mà, người chiếu soi khắp hết. Chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm, nghĩa là chủ yếu của tổ là chỉ đem cái pháp kiến tánh này mà truyền dạy. Để chi? Để phá các cái tâm phái tà. Tà tức là những tông phái mà tà giáo đó. Bài tụng dài, nhưng đây tôi chỉ trích một đoạn ngắn để thấy cái tầm quan trọng chữ kiếm tánh mà chi tổ đã quan trọng như thế nào. Thì như vậy, cái chủ yếu của chi tổ truyền pháp là truyền pháp kiếm tánh. Thì như tôi đã nói đoạn trước đó, chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dõng dạc tuyên bố nó là kiếm tánh thành Phật, phải không? Nó là ngài chỉ cho nghĩa là giáo ngoại địa truyền sẽ chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó. Kiến tánh thành Phật là chủ yếu mà ngài dạy. Thì đến đây lực tổ cũng nói như vậy, nó là chư tổ mà truyền nhau đó là truyền cái pháp kiến tánh, mà chính các ngài đem cái pháp kiến tánh nó truyền bá ra đời là để phá những cái tà thuyết khác. Tại sao phải truyền pháp kiến tánh? Bởi vì như quý vị thường biết rằng chúng ta tu hành, nếu muốn cho sự tu đó nó được tiến, thì trước hết chúng ta phải nhận ra được cái cao quý của sự tu. Tức là Phật tổ chỉ cho chúng ta cái gì, mục tiêu chỉ cho chúng ta cái gì, chúng ta nhận ra được cái đó rồi, tức là cái cao quý đó rồi, thì những cái dở chúng ta mới bỏ được. Thành nó nhận được cái cao quý rồi thì những cái dở chúng ta bỏ sao, thì nhận cái cao quý đó gọi là kiếm tánh. Những cái dở bỏ sao tức là bỏ vọng tưởng phiền não. Ví dụ như người thế gian muốn cho con cái của mình nó học hành thành tài, bây giờ người cha hoặc người mẹ phải giải thích cho nó biết cái giá trị của sự học. Nếu mà học cho đến nơi đến chốn á, sẽ đem lại sự lợi ích cho nó như thế nào, lợi ích cho gia đình như thế nào, lợi ích cho xã hội như thế nào, phải không? Trình nó nhận ra được cái giá trị lợi ích của sự học rồi á, thì trình đó nó mới bỏ những cái dở, nào là ham đi chơi, nào là ham chạy theo bạn bè, nào là ham những cái chuyện mà vui đùa theo thế tục. Nó chỉ đem hết khả năng dồn vào một sự học thôi, phải không? Nhưng mà trước khi muốn cho nó dồn hết tâm lực vào sự học, phải biết được cái giá trị của cái học trước, phải không? Biết rồi sau nó mới bỏ hết những cái chuyện kia. Sở dĩ những đứa trẻ học mà không nên là tại vì nó ham chơi, hoặc nó ham những cái chuyện tầm phào không đáng, là vì nó không quý được cái học. Còn nếu đứa nào nhận chân được giá trị cái học rồi thì những chuyện khác nó bỏ dễ dàng, chưa phải không? Thì ở đây cũng vậy, người tu cũng vậy, muốn đạt được cái đạo quả thì trước phải thấy được cái chân thật của chính mình. Nào. Được cái đó rồi thì những cái việc lạc thế gian mình buông bỏ không khó khăn gì hết. Vì vậy cho nên nói kiếm tánh khởi tu, kiếm tánh tức là nhận ra được cái Phật tánh của mình đó, hay là cái tánh giác của mình đó, rồi mình có tánh giác chắc chắn không đi nữa, biết rõ rồi, rồi từ đó cái mình mới buông xả những cái vọng tưởng điên đảo phàm tục. Thì như vậy gọi là kiến tánh khởi tu. Nhưng mà cái chữ nghĩa, bởi vì chữ nghĩa nó rất là giới hạn. Chữ tào, chữ kiến thường các nghĩa là thấy đó. Nhưng mà nếu các nghĩa thấy là một cách nghĩa, một nghĩa trắng thôi, trong đó còn có nhiều nghĩa nữa, nó không phải là chỉ có nghĩa thấy. Ví dụ như nói là kiến chấp, thì chữ kiến chấp đó đâu phải là thấy chấp, phải không? Mà kiến chấp tức là một cái nhận định rồi chấp chặt vào cái nhận định đó. Ví dụ như mình nghĩ rằng cái này là phải, rồi cuốn chấp cái phải của mình, đó gọi là kiến chấp, phải không? Thì như vậy cái chấp là nghĩa là một nhận định à. Hay nói thành kiến. Thành kiến là sao? Tức là có một cái ý kiến, nó là kính đờ, không có linh động. Nó là chấp chặt vào một cái nhận xét nào đó, kính đờ, không linh động. Thì nó ông đó ông có thành kiến rồi, không mong gì chữa được. Thì như vậy chữ kiến đó không có nghĩa là thấy nữa, mà là một nhận định à. Thì như vậy ở đây nếu chúng ta cắt nghĩa chữ kiến mà thấy thì chúng ta bị lúng túng. Vì kiến tánh thì có gì mình nói, tôi tu lâu quá sao tôi không thấy tánh, tánh nó làm sao, chỉ cho tôi coi. Bây giờ giả dụ như có người hỏi quý vị rằng thiền tông là dạy phải kiếm tánh, Bây giờ quý vị đi học thiền mấy năm nay đó, bây giờ quý vị chỉ cái tánh đó cho tôi thấy, người ta chỉ được không? Thì quý vị mới trả lời sao? Bây giờ quý vị đã học thiền, đã nghe chúng tôi giảng, muốn tu phải kiến tánh là mới khởi tu. Thì giờ đây quý vị chỉ dùng cái tánh ra làm sao cho tôi thấy là tôi mới chịu tu. Thì quý vị làm sao chỉ? Người ta đòi thấy rồi mới tu. Thì như vậy cái câu hỏi đó mình phải giải thích làm sao? Câu hỏi đó đúng hay sai? Bảo chỉ cho họ thấy thì cái đó là đã sai rồi. Mình phải đặt câu hỏi lại với họ, hỏi ông hiểu sao về cái tánh? Tánh nó là một hình tướng bên ngoài hay là cái gì của mình? Nếu nó là hình tướng bên ngoài tôi chỉ ông thấy được, còn nếu nó là cái tri giác của ông là sao ông chỉ thấy hả? Thì như vậy nếu mà biểu chỉ cho thấy mà nó là tri giác của mình là sao chỉ thấy đó? Thì như vậy cái câu hỏi đã đặt sai rồi. Vì họ hiểu cái chữ kiến này là thấy không à, mà họ không ngờ chữ kiến này có cái nghĩa là nhận định nữa ha. Cái nhận định, thầm nhận định một cách đúng đắn nơi mình. Do đó cho nên phải hiểu cho thật rõ. Một câu hỏi họ đặt ra không có giá trị là mình phải sửa ngay, chứ đừng trả lời những câu hỏi sai đó. Vừa trả lời thì nó đã sai mất rồi. Ở đây nói kiến tán thì tôi có giải thích sơ cho quý vị thấy cái tánh giác của chính mình đó. Cái tánh giác đó quý vị nên phải khéo nhận nó cách cho rõ ràng qua những cái phần căn bản. Một là nó hình giác cho nên gọi là tánh giác à. Hai nữa là nó không có tướng mạo. Tại sao? Bởi vì cái gì có tướng mạo thì đều là vô thường, phải không? Đều là sanh diệt. Mà tánh giác của mình nó không có tướng mạo, cho nên nó không bị vô thường. Bởi không bị vô thường cho nên mới nói tuổi thọ nó là vô lượng vô biên đó. Như vậy thì phải biết, một là tánh giác là hằng giác, hai là tánh giác là không tướng mạo. Đó là cái căn bản. Cái thứ ba, nó tánh giác nó không có cái động, không có tác động. Vừa giới động lên thì nó đã nằm trong cái sanh diệt rồi. Thành ra tánh giác nó không phải là cái tướng tác động. Bởi nó không có tác động cho nên muốn thấy nó bằng một tướng mạo, bằng một hình thức, bằng một động tác đều là lầm. Nhưng mà nó là chủ của những cái đó hết. Đó là một cái mà thật là khó. Thì đoạn sau rồi tôi mới giải thích cho quý vị thấy ở sau. Nhưng mà ở đây chúng tôi mới dùng cái ví dụ, chúng tôi nói rằng cái tánh giác đó là cái năng tri của mình, tức là cái hay biết của chính mình. Mà mình muốn thấy nó là cái vô lý, phải không? Mình chỉ thấy, mắt thấy là thấy vật bên ngoài, chứ không thế nào thấy được cái năng tri của mình. Cũng như nơi con mắt mình có cái hay thấy, thì cái hay thấy nơi con mắt mình là thấy cái gì? Thấy cảnh vật bên ngoài, chứ mình đâu có hay thấy được con mắt, phải không? Đó, thành ra con mắt chỉ thấy được cảnh vật bên ngoài. Nhưng bây giờ làm biết, làm sao biết mình có con mắt sáng? Làm sao biết mình có con mắt sáng? Thì chỉ có cách là mình đang thấy cảnh, thấy người, và thấy cảnh thấy người biết mình là có con mắt sáng. Thành ra biết mình có con mắt sáng không phải là mình thấy, thấy mình có mắt sáng, phải không? Mà chỉ thầm nhận mình có con mắt sáng thôi. Đó. Nếu mình không thấy cảnh đẹp là mắt mình mù rồi, chứ mình không thấy cảnh. Rồi bây giờ mình mở ra mình thấy cảnh, tức là biết mình có mắt sáng như vậy. Thì như vậy, con mắt mình biết mình có cái mắt sáng là một nhận định, chứ không phải là một cái thấy. Đó. Thì như vậy, để cho quý vị biết là chúng ta kiến tánh là một nhận định, nhận ra mình có bản tánh, chứ không phải là mình thấy được cái tánh của chính mình. Đó. Nếu mình thấy thì cái đó nó lệ thuộc bên ngoài. Nó là cảnh, nó là cái thì tri giác của ai chứ không phải của chính mình. Bởi vì nó là mình cho nên vừa giới niệm tìm thấy tánh thì đã cách xa mất rồi. thì nó là mình đã sẵn ở mình, mình muốn tìm thấy nó thì tất nhiên mình đã lầm lẫn nó, cho nên nó biến thành là cách xa, nó không gần được. Và nếu mình muốn hiểu nó thì tất nhiên nó là cái bị hiểu thì cũng là chặt hết rồi. Vì vậy mà thường khi có khi hỏi thế nào là thật tánh của các ngài thì nó tôi không hiểu. Nó tôi không hiểu thì mình tới như ngài không biết gì hết vậy. Nhưng mà sự thật vừa giới niệm hiểu cái tánh giác của mình thì cái tánh giác là cái bị hiểu thì nó là ngoài mình chứ nó không phải là mình nữa. Rồi có khi các ngài hỏi thiền khách trả lời lại rằng con không hiểu, chỗ đó con không hiểu, thì ngài nói không hiểu là tốt, ta không hiểu là tốt. Nhưng mà sự thật nó không hiểu là tốt tức là chỉ cho cái tánh giác là cái không thể mình biết lại nó. Nó là có thể biết rồi mà mình biết lại nó tức là tạc, cho nên nó không biết nó tức là tốt, khéo nhận ra thì đúng. Cho nên cái lối nói nó hơi lạ. Tự nhiên chúng ta thường nói cái tánh giác đó nó là chân thật, nó là như như, là bất động, cho nên cũng gọi tánh giác là chân như. Mà chân như có người nói làm sao tôi tìm ra cái chân như đi tôi, thì cái chân như tìm ra được không? Thì cái chân như mà muốn tìm ra được thì chính cái bài kệ của ông Tứ Tài Thiên Chiếc Tân Cao, thứ hướng chân như tổng thị tà, tức là nhắm đến tìm đến cái chân như đó đều là tà rồi, nó không phải tránh nữa. Chân như không có nghĩa là tìm. Tại sao vậy? Mà nó luôn luôn ở dưới cái gót chân của mình đó, chỉ chịu khó nhìn xuống là thấy nè. Nói gót chân không phải gót chân nha, nghĩa là nhìn lại mình, nhìn nơi mình thì sẽ thấy cái tìm ra ngoài là tật. Thì như vậy thì tức là tôi nói tổng quát về cái ý nghĩa kiến tánh cho quý vị biết. Bây giờ đây nói về cái chữ kiến tánh này, người tu mà kiến tánh mới khởi tu thì gọi đó là đốn, đốn tu hay là đốn ngộ. Còn người tu mà không kiến tánh gì hết, cứ lầm lì theo cái phương pháp dạy tu hoài gọi là tiệm tu. Còn nếu mà kiến tánh thì phải tu gọi là đốn tu. Thì như vậy cái tu có đốn là nhanh, tiệm là chậm, hai cái nó khác nhau là do thấy tánh tiếp. Chỉ thấy là cũng là một lối nói nha, do mình nhận ra cái thể tánh mình trước rồi tu thì công phu ít mà kết quả nhiều hay kết quả mau, cho nên gọi là đốn. Còn nếu mình chưa có nhận ra bản tánh mình mà tu thì do lòng tin, do cố gắng mà tu thì cái đó nó chậm, cho nên nó theo thứ tự, vì vậy mà gọi là tiệm. Nói đến kiến tánh là nói đến giác ngộ. Có giác ngộ là đối với vô minh, muốn thông suốt chỗ giác ngộ trước phải hiểu tường tận gốc vô minh. Nó bây giờ nói tới cái sáng thì trước phải biết cái tối, chứ còn mình không biết cái tối thì cũng không phân biệt được cái sáng, phải không? Nếu người nào không biết tối thì cũng không biết sáng luôn. Cho nên muốn biết sáng thì trước phải nhận ra thế nào là tối, rồi mới biết thế nào là sáng. Đó. Mà vô minh là ngược lại với cái tánh giác. Bây giờ đây quý vị muốn biết giác ngộ thì trước hết quý vị muốn biết vô minh. Chữ vô minh nó là một cái từ ngữ tối quan trọng ở trong nhà Phật. Bởi vì nếu mà nói theo trong 12 nhân duyên á, tức là cái lý luân hồi sinh tử trong kinh Phật thường dạy, thì trong đó Phật nói rằng do 12 cái nhân duyên cứ luôn luôn nó tiếp tục, nó nối tiếp không ngừng, nó đầu làm đưa đi là đầu đảo lên đảo xuống không cùng, cho nên nó như cái dòng xích xích vậy đó, nó cứ nó nối tiếp khoanh này phải kia liên tục không có nối ra. Mà cái đầu khởi đầu cho cái dòng lẫn quẩn đó là vô minh. Cho nên nó vô minh duyên hành, hành duyên thuyết cho nên á. Thành ra như vậy nếu chúng ta muốn gỡ hay là chúng ta muốn biết đầu mối của luân hồi là cái gì thì đó chỉ rõ là vô minh. Rồi hỏi muốn làm sao thoát khỏi luân hồi sinh tử thì nó vô minh diệt thì hành diệt sinh phạt. Thì như vậy cái đầu mối sinh tử là vô minh, hết vô minh tức là giải thoát sinh tử. Như vậy thì chữ vô minh nó đóng một vai trò rất tối quan trọng trên con đường tu hành của chúng ta. Đi trong luân hồi là gốc bởi vô minh, thoát ly được luân hồi là do
giúp được vua mình.
Đó. Thì như vậy quý vị thấy, nếu vô minh nó đóng vai trò là duyên của luân hồi mà giúp được nó là cái nhân của giải thoát, thì như vậy chúng ta không biết nó thì làm sao mà tu, phải không? Cho nên nói tới vô minh là một vấn đề chúng ta phải thấy được thiệt tồn tại để khỏi lầm nó nữa. Theo chữ Hán, chữ vô là không, chữ minh là sáng, không sáng tức là tối, là một mờ mịt. Bởi mờ mịt không sáng đó cho nên nó đưa chúng ta vào cái chỗ mê lầm, nó dẫn chúng ta đi trên con đường luân hồi sanh tử. Mà bây giờ muốn cho nó sáng, cho nó không còn cái tối nữa thì phải sao? Phải sáng lên. Sáng lên tức là giác. Như trong cái nhà tối, trong nhà tối chúng ta không thấy đường đi, mò mò đi, đụng cái bàn, đụng cái ghế, lẫn vẫn khổ sở, tìm không ra lối, lối đến lối đi. Thì bây giờ muốn cho hết bị lẫn vẫn, hết bị đụng chạm nữa, chúng ta phải sao? Thắp cái đèn sáng lên, đèn sáng là thấy đường đi, khỏi đụng chạm, khỏi bối rối nữa, phải không? Thì như vậy hai cái đó, đang ở trong đêm tối thì chúng ta mò mẫm khổ sở, mà sáng lên rồi thì chúng ta hết khổ sở, hết mò mẫm. Thì như vậy muốn hết tối chỉ có cái sáng mới hết được. Đó, vì vậy mà muốn hết vô minh chỉ có giác ngộ mới hết được. Đạo Phật dạy chúng ta thoát ly sinh tử là phải giác ngộ. Vì sao? Vì cái đầu mối sinh tử là vô minh, thấy không? Bây giờ muốn thoát ly sinh tử tức là phải giác ngộ, không có nghi ngờ gì hết. Cho nên người tu theo đạo Phật mà không có khéo ứng dụng cái giác ngộ thì không làm sao thoát ly sinh tử được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tầm vóc quan trọng của chữ vô minh. Đây tôi định nghĩa vô minh là gì? Vô minh